Chào cả nhà ha. Chương trình cà phê buổi sáng nói chuyện về thị trường chứng khoán ha. Trước hết về cái thông tin KRX thì trong tháng này kiểm thử kiểm thử thì hầu hết các cái công ty chứng khoán mà chủ chốt á, đều đạt được hết, thì khả năng là còn một cái đợt nữa rồi sau đó mới gâu ly về ha. Thì nói gì thì nói ha, cái KRX thì tháng 4 mới chính thức chạy đó, các bạn lưu ý điều đó. Những cái tiến triển đó thì nó phụ thuộc nhiều vào cái công ty chứng khoán đó. Thì trong tuần tới thì ngành chứng khoán sẽ có cái hội nghị về thị trường chứng khoán ha. Khả năng thủ tướng tham gia chỉ đạo, trong đó nói về nâng hạng thị trường chứng khoán. Còn thị trường hiện nay các bạn, thị trường hiện nay giống như hôm qua thì xanh vỏ đỏ lòng, thì chủ yếu các cái cổ phiếu lớn tăng giá, trong đó phần còn lại của thị trường thì bị bán mạnh. Tuy nhiên các bạn nhìn dòng tiền, các bạn thấy không? Cái cây này là nó cái biểu đồ này, cái cây này nó bị gấp đôi ha, thực chất nó ngay đây thôi. Cái này là thì lâu lắm rồi thị trường mới có một cái phiên giao dịch rất là bùng nổ ha, cái phiên tỷ đô các bạn. Mà trong cái phiên tỷ đô này các bạn thấy, mặc dù thị trường bị bán nhưng mà cái lực cầu rất là dồi dào, khi đầu tư các bạn nhìn cái giai đoạn này, các bạn nhìn một chu kỳ, các bạn nhìn một giai đoạn nó mang tính chu kỳ lớn, các bạn thấy dòng tiền ở cái vùng này nè, cái vùng này nó cao, thì thị trường hiện nay là nó dòng tiền nó đang tiến đến cái vùng này đó. Chúng ta thấy trong ba cây gần nhất, chúng ta thấy là cái dòng tiền nó nằm đang tăng dần lên. Thì tôi cũng nói các bạn một thông tin, đó là tiền nộp vào các công ty chứng khoán đang tăng lên rất là nhanh đó. Đó là cái cơ sở, một trong những cái cơ sở vững chắc để mà thị trường nó tiến về phía trước ha. một phiên như hôm qua cũng không nói lên điều gì các bạn ha. Phiên như hôm qua cũng không nói lên điều gì cả. Các bạn nhìn VN Index nó sát cái đỉnh này. Sát cái định này thì có những cái lo ngại tới đây nó chỉnh lại. Điều đó nó cũng có thể. Nhưng mà khả năng VN Index đã tới cái điểm này, nhóm tăng nó cũng có thể nó diễn ra. Thì những cái cổ phiếu lớn tăng giá, chỉ số nó tăng quá nhanh. Các bạn để ý là trong những cái đoạn này nè, cổ phiếu lớn tăng giá nên nó tăng, VN Index tăng rất là nhanh. Còn các bạn nhìn thị trường trong một cái giai đoạn đó là cái dòng tiền của nó đó, theo cái giai đoạn cái dòng tiền của nó thì dòng tiền nó có dấu hiệu tăng lên, chỉ cần nó duy trì ở cái trạng thái này thôi các bạn đó, trạng thái này thì VN Index nó sẽ lên đâu đó 1.250 đến 1.300 là khỏe. Và cái dòng tiền nộp vào công ty chứng khoán hiện nay đang tăng lên đó, đang tăng lên, mà nếu nó giao dịch trên 20.000 phiên đó, nó nằm ở cái vùng này đó, thì chắc chắn VN Index sẽ đạt cái trước hết là cái điểm quan trọng nhất đó là 1.300 điểm tại cái đỉnh này, tại hai cái đỉnh này đó, 1.300 điểm. dòng tiền đang tăng lên thì không có gì phải lo lắng hết ha. Giá cổ phiếu nó tăng, tích lũy rồi tăng các bạn ha. Giống như cái VN Index thì cái giai đoạn này thôi các bạn thấy nè, đó nó tăng, cái này là một cái hộp nó tích lũy ha. Sau đó tăng, chỉ cần sao dòng tiền nó đi lên ha. Dòng tiền đi lên. À, tại đây các bạn thấy nó tích lũy nè, dòng tiền nó rớt xuống tí nè, đó, tại đây nè, nó tích lũy nè, vùng này nó tích lũy nè, thì đây một vùng tích lũy, đây một vùng tích lũy, thì sau đó nó tăng lên, thì các bạn thấy dòng tiền nó cũng duy trì ở cái mức khá cao và nó tăng lên, đó, các bạn thấy như thế, thì ở bên này cũng vậy thôi, ha. Trời, ví dụ như các bạn thấy tại cái vùng này nó tích lũy nè, tại cái vùng này nó tích lũy nè, vùng tích lũy thì lên trên này thì nó có cái bước tăng như thế này, thì về chỉ số đó, về chỉ số thì khả năng nó tích lũy ở đấy, tích lũy trong cái hộp này thôi. Tôi vẽ cái hộp cho các bạn đó. Tích lũy ở trong cái hộp này thôi. Ví dụ như cái hộp này đó, nó thật cái hộp này nó có thể nó lớn hơn tí đó. Nó tích lũy trong cái hộp này thôi đó. Cái kiểu nó như thế, nó tích lũy trong cái hộp này, hoặc cái hộp này nó có thể lớn hơn chút, đó, nó xuống tới đây anh ơi. Thì giống như cái hộp này nó tích lũy thôi các bạn, miễn là cái dòng tiền nó cao, nó duy trì ví dụ như đây đó. Miễn dòng tiền nó cao, cứ cái dòng tiền nó cao thì nó chỉ tích lũy, nó đi lên thôi, nó chỉ giảm khi và chỉ khi có cái sự kiện nó xấu, có cái gì đó nó quá xấu thì nó mới gãy thôi. Các bạn nhìn cái đại cục của thị trường là cái hướng của nó lên 1.400 trong năm nay đó. Nhìn cái hướng như thế thì trong quá trình đi lên nó có những cái lần nó điều chỉnh đó. Những cái lần nó điều chỉnh thì những cái lần nó điều chỉnh này nè, là tôi gọi là nó tích lũy đó. Những cái lần nó điều chỉnh này nè thì các bạn cũng không cần quá có cái gì đó nóng vội, không cần có gì nóng vội. Những cái lần điều chỉnh này các bạn sử dụng cái biện pháp tăng hạ cổ phiếu, tăng hạ cổ phiếu thôi. Giả sử, cho tôi giả sử thị trường nó ở cái đoạn này này, cái đoạn này các bạn đem các bạn chốt ngân hàng, tới đây các bạn mua lại ngân hàng như thế này. Thì thật chất cái VNi nó dạy cho các bạn mua lại giá nó cao hơn, giá nó cao hơn. Thay vì như thế ở đây các bạn có thể hạ bớt, hạ một phần thôi cổ phiếu ngân hàng, và đến đây các bạn mua lại một phần cổ phiếu ngân hàng. Các bạn sợ chỉnh với gì thì các bạn làm như thế. Mà làm như thế tới đây thực chất vừa rồi thì các bạn cũng mua lại giá cao hơn. Đó, cái dòng tiền nó cao như hiện nay, đó, nó cao như hiện nay. Đó, cái phiên hôm qua thì nó nằm ở đây này, đó, nó nằm ở đây. Thì cái phiên hôm qua là cái phiên rất cao. Ví dụ như hôm nay mà là cái phiên trên 20.000 tỷ nữa thì nó nằm ở đây. Đó, nó nằm ở đây. Thì hôm sau nó cũng tăng. Nó tăng để đồng điều đó. Còn cái chỉ số hôm qua thì nó không có phản ánh cái thị trường chung. Cái chỉ số hôm qua thì nó rơi vào các cổ phiếu lớn. Thì khi các cổ phiếu lớn nó tích lũy trở lại thì điểm số nó không tăng. Điểm số nó không tăng nhưng mà nhiều cổ phiếu nó tăng. Thì cái chỉ số như hôm qua nó không có nhiều ý nghĩa lắm. Nó không có nhiều ý nghĩa lắm đâu. Đó. Thì các bạn hiểu như vậy. Thì dòng tiền ở đây thì rõ ràng là nó đang đi lên. Đó. Các bạn thấy dòng tiền nó đang đi lên. Đó. Dòng tiền nó đang đi lên. Thì các bạn chỉ cần thấy dòng tiền nó đi lên hoặc nó duy trì đi ngang. Đó. Nó đi lên trên này. Đi lên nó duy trì trên này thì khó, chứ duy trì ngay cái này thì khả năng cao diễn ra. Cái đó là cái thứ nhất ha. Cái thứ hai tôi nói với các bạn đó là dòng tiền nó sẽ đảo. Nó sẽ đảo. Và những phiên gần đây các bạn thấy nó cũng không phải là nó hiện diện ở cổ phiếu ngân hàng. Như ngay từ cái đoạn này ha. Ngay từ cái đoạn này tới đây là chủ yếu là cổ phiếu ngân hàng, đúng không? Thì gần đây thì cũng không hẳn là cổ phiếu ngân hàng. Mà dòng tiền nó đảo rất là nhanh. Nó đảo rất là nhanh. Thế các bạn muốn mình có cái chủ động ha, mình có cái chủ động, có cái lợi thế thì các bạn phải dự đoán. Các bạn phải dự đoán dòng tiền vào nhóm nào. Dự đoán. Thì khi có dấu hiệu thì các bạn gia tăng. Các bạn gia tăng. Như vậy thị trường bây giờ nó có một cái điểm mấu chốt. Thì không những đầu cơ mà phải dự đoán dòng tiền đúng nữa. Thì cái lợi thế đó nó mới tăng lên nhiều. Như vậy nó nằm ở dự đoán. Còn hiện nay thông tin xấu thì tôi khẳng định với các bạn, không có thông tin nào xấu. Thậm chí có một tập đoàn nước ngoài người ta mở mà người ta thành lập một cái công ty tại Việt Nam. Người ta còn thâu tóm, không phải thâu tóm mà có thể là mua cổ phần lớn của doanh nghiệp nào đó ở trên sàn nữa. Đó. Không có cái thông tin gì mà cái kiểu như mà như vừa rồi đó, không có thông tin đó, là hoàn toàn không có. Đó, các bạn hiểu như vậy. Thì nhiều cái cổ phiếu nó sẽ hiện nay nhiều cái cổ phiếu nó sẽ rơi vào các cái mô hình và rách. Ví dụ như hôm qua các bạn thấy Vinhome nó rách nè. Hôm qua nó là một cây rách. Arbitrage dưới nhiều ý nghĩa luôn đó, các bạn thấy này, hai cái định gần nhất là nó arbitrage luôn. Và cái điểm tích lũy của nó thì nó cũng arbitrage luôn cái điểm tích lũy bằng cái cây hôm qua đó. Như cây hôm qua là nó arbitrage cả đôi luôn. Thì cây arbitrage như thế này đó các bạn muốn thì các bạn thấy nó có dấu hiệu rách nè, đúng không? Các bạn muốn thì các bạn tham chiến vậy thôi. Thường cây rách thì có ăn, thường như thế, chứ còn ăn hay không chưa biết hả? Ví dụ như thế. Và ngay cả những cái cổ phiếu này thì lâu nay bây giờ nó mới sau quá trình thị trường tăng thì nó mới bật nó tăng, đúng không? Đó. Con vịt ha, con vịt nó cũng rách tương tự như Vinhome vậy đó. Nó rách hôm qua nó rách 3 tầng luôn. Mà xem như 2 tầng đi không, nó rách tầng này. Nó rách tầng này. Đó. Đó. Rồi nó rách luôn tầng này. Tầng này quan trọng này. Một phiên tăng nó rách tất cả à. Nổ vôn nó cũng nổ vôn nó tới đây nó cũng nổ à. Nó hút tiền là phải rồi à. Tại vì nó hút tiền là phải rồi à. Hôm qua cái cổ phiếu này thì mấy hôm trước nó giảm mạnh ha, nó giảm khá mạnh. Thì hôm qua nó cũng lên nó mới chớm rách thôi. Tuy nhiên mấy cái cổ phiếu này nó dễ hụt dòng tiền lắm. Trừ khi có cái gì đó cố ý thì được, nó dễ hụt dòng tiền lắm các bạn. Cái ma san nó cũng có dấu hiệu rồi rồi. Vinamilk thường nó rách thì nó hút dòng tiền ghê lắm. Vinamilk thì cái điểm điểm đẹp của nó đi cái Vinamilk thì cái điểm đẹp của nó là nó ở cái cây hôm thứ sáu cơ. Cây thứ sáu nó tại cái điểm này, cái điểm này. Tuy nhiên nó bị nhà đầu tư nước ngoài bán với cái giá trị của cái cổ phiếu này nó tăng nhiều thì cũng khó khó lắm. Tại vì nó không có cái độ bền về về hút tiền, nó không có độ bền về thực tiền. Tuy nhiên các bạn muốn tham chiến thì tại cái điểm này tham chiến đầu cơ ngắn hạn T cộng gì đó không, thì cái VN Index hôm qua thì nó phụ thuộc vào các cái cổ phiếu lớn nên nó dẫn cái chỉ số tăng nhanh. Về mặt chỉ số thì không có ý nghĩa lắm, quan trọng là về mặt dòng tiền. Cái cốt lõi mà hôm nay tôi nói với các bạn, dòng tiền tăng, các bạn chim, các bạn là chim, các bạn sợ đậu cành cong kiểu như thế dòng tiền tăng là chơi tới dòng tiền tăng là chơi mạnh, không có sợ cành cong cành kiết gì hết ha. Ví dụ chúng ta đặt ra tiêu chí bảo vệ NAV, nếu mà nó rơi xuống mức nào đó thì hạ tỷ lệ thôi, nó trong trường hợp gì đó nó xấu. Còn dòng tiền tăng là chơi mạnh, còn nó điều chỉnh vài phần trăm ăn thua gì đó. không, chân chuyện rất nhỏ. Đó, thậm chí điều chỉnh như thế cơ hội để mua nữa. Và cái đặc tính thị trường hôm qua đó, không, chúng ta thấy cái dòng tiền của nó rất là mạnh. Các bạn thấy chỉ cổ phiếu nó điều chỉnh 0,5%, 1-2%, nó điều chỉnh, nó bán xuống 1-2, giảm 1-2%. Tuy nhiên tại những cái điểm 1-2% đó, đó lực cầu rất mạnh. Các bạn bán hết đợt này, thị trường nó bán hết đợt này, người ta vào mua đợt khác. Và kết phiên đó, kết phiên thì gần như là nó bị, gần như là nó hồi phục được lại hết. Thì giả sử như phiên ngày 20 tháng 2 này, phiên hôm nay, thị trường lại bị những đợt bán như thế. Mà nếu mà nó hấp thụ được hết một một cái phiên, tôi giả sử một cái phiên nó bán lớn nữa mà nó hấp thụ hết giống như phiên hôm hôm qua thì hôm sau nó cũng tăng thôi, hôm sau nó cũng tăng thôi. Còn cái chỉ số hôm qua thì cổ phiếu lớn nó tăng mạnh thì nó kéo cái chỉ số, thì cái chỉ số hôm qua không có ý nhiều ý nghĩa lắm, nhưng mặt bằng chung đó là thị trường hấp thụ cực tốt. Tổ các bạn thấy trong cái biểu đồ 5 phút gần đây, các bạn thấy tôi nói như vậy rồi tôi vào biểu đồ, các bạn thấy qua là đây, ngày 19 đây đúng không? Đây, đây các bạn thấy, cái phiên hôm qua, các bạn nhìn đây các bạn thấy này, các bạn nhìn đây các bạn thấy, thị trường nó rất là mạnh. Cái dòng tiền này rất là mạnh. Ngược lại các bạn quay về quá khứ, không biết nó nhảy về quá khứ không. Đó, nhảy về quá khứ các bạn thấy này. Đó, đây này. Các bạn thấy này. Đó, như này là nó khá là yếu này. Ví dụ này, đó, những cái phiên như thế này rất yếu này. Đó, phiên này là nó bán mạnh nhưng mà không vấn đề gì hết. Vô trong những cái giai đoạn mà thị trường giảm á, các bạn sẽ thấy. Chứ còn như những cái phiên gần đây các bạn thấy không? Những cái phiên gần đây các bạn thấy. Thị trường rất là mạnh. Và thậm chí cái phiên hôm qua các bạn thấy cái dòng tiền nó rất là đều nè. Không, trước đây các bạn thấy nó giật cục không? Đó. Nó giật cục này ha. Giật cục rất là nhiều. Nó chỉ dâng lên, nó dâng lên, nó bán dâng lên, giảm xuống dâng lên thôi. Thì chứ còn hôm qua như hôm qua như mấy cái phiên gần đây các bạn thấy. Phiên ngày 15 này, đó. Ngày 15, 16 này, đó. Thậm chí ngày ngày trong Tết ha, trong Tết này. Đó, các bạn thấy những phiên gần đây, những cây nến cầu này rất là mạnh, thị trường rất là khỏe, thị trường rất là khỏe. Đó, thành ra cái dòng tiền nó quan trọng lắm các bạn. Đó, các bạn mở biểu đồ 5 phút các bạn nhìn lại các bạn thấy nó rất là khỏe, thị trường rất khỏe. Nên nói thị trường thì xấu thì nó cái gì đó nó không có đúng, có thể giá cổ phiếu nó điều chỉnh các bạn, ví dụ như nó điều chỉnh vài phần trăm, 2-3% gì đó rồi nó cái đó trong quá trình đó nó tích lũy rồi nó tăng trở lại, và dòng tiền nó đảo rất là nhiều làm cho các bạn rất khó trading cái kiểu như thế. Còn đối với thị trường hiện nay thì các bạn không không có gì phải lo lắng cả đó. Thị trường hiện nay thì không có cái gì lo lắng hết. Giống như tôi nói các bạn đó, cái phiên tỷ đô này mà nó cứ thường xuyên, nó cứ hôm nào lực bán yếu thì nó 19, 20.000 tỷ, hôm nào bán nhiều thì 25, như hôm qua là 25.000 tỷ đúng không? 23, 25.000 tỷ, thậm chí 30.000 tỷ, tiền nó từ từ mà tăng lên. Thì tôi thấy đó, chúng ta nhìn cái thị trường mà nó cứ 20.000 tỷ phiên, 20.000 tỷ phiên thì không chạy đâu được hết các bạn, nó chỉ có một đường tăng tích lũy tăng thôi đó. Chứ nó không có cái cửa khác ha. Thành ra để khi mà đầu cơ trong năm nay, đầu cơ trong năm nay về nhìn cái phương hướng đó, còn cái chiến thuật giao dịch nó là một việc khác. Chiến thuật giao dịch nó liên quan tới việc các bạn điểm mua, điểm bán, đổi cổ phiếu vân vân, không miễn là cái dòng tiền của nó tăng lên. Bây giờ ví dụ một cái xem, phiếu này nên như thế nào. Từ đây tới đây còn xa quá ha, bao giờ mới về lại giá 90? Đó, cái dòng tiền của nó tốt, dòng tiền cao. Cái đêm qua rút chân khối lượng cũng lớn, cái này một nửa thôi các bạn, rút chân khối lượng lớn, khả năng này tăng cũng cao, giống như ai đi các bạn thấy nó đi đi theo cái kiểu tốc độ rùa bò. Nhưng mà nó cũng đi lên, nó đang quá trình đi lên, đi lên tốc độ rùa bò. Vì sao tốc độ rùa bò các bạn? Bởi vì cái dòng tiền của nó thấp quá, dòng tiền nó thấp quá nè, dòng tiền của nó thế này thì nó đi rùa bò vậy rồi. Nó cần phải có cái dòng tiền dạng dạng như nằm ở đây nè đó. Cái đoạn này nó tăng mạnh nè, đoạn này từ đây tới đây nó tăng khá nhanh nè, cái đoạn này từ đây tới đây giá thấp, nhưng mà dòng tiền nó cũng cao hơn ở bên này. Nhưng mà con này mà con ADI này muốn tăng tiếp thì dòng tiền của nó phải duy trì ở cái vùng này nè, thì nó tăng thôi đó. Giống như VND hôm qua nghe nói có cái tin gì Trung Nam nợ thuế đó. Cái vấn đề trái phiếu của Trung Nam nó giờ nó chẳng liên quan các bạn. Nhưng mà thị trường nó cũng sợ nên nó có một cái khối lượng hơi bị cao đấy. Hấp thụ cũng tốt ha. Nhưng mà cơ bản là dòng tiền nó đang đi lên nè. Đang đi lên. Nếu có cái tin gì xấu quá thì nó giảm thôi, chứ còn không có tin gì xấu thì nó dòng tiền lên này là kiểu gì nó không tăng. Thật chất cái tin đồn liên quan tới Trung Nam thì nó không liên quan, đến VND, tuy nhiên nhà đầu tư người ta sợ. thế. Nó rút chân nửa cái nến. Năm nay các bạn, tôi khởi công, tôi xây dựng học viện cổ phiếu cộng đồng. Cái số tiền xây dựng cái trụ sở thì nó cũng khoảng 20 tỷ đấy. Thì tôi tính là và nên để tôi lấy cây nến tháng đi. Tôi tính tôi làm một cái biểu tượng đằng trước học viện là cái biểu đồ và nên đã 25 năm đó. Dạng một cái hình tròn xoắn ốc, hình tròn xoắn ốc thì có thể sau này nối nó lên nữa, thì xoắn ốc sau này cứ nối nó lên, ví dụ 25 năm sau nối nó lên thành một cái biểu đồ 50 năm đó. Tức là vần index nó đi, từ điểm đầu của nó tại đây lên tới 25 năm thì nó lên trên này đó. Thì cái một cái đường xoắn ốc nó đi lên, trong đó biểu thị những cái nến này, tức là khi các bạn bước vào học viện các bạn sẽ thấy một cái biểu tượng vần index 25 năm thi công những cái nến như thế này. Đó, tỷ lệ nó biểu diễn đúng, có điều tỷ lệ nó to hơn thôi. Sau đó làm ánh sáng. Cái kiểu như thế các bạn. Để xem mấy cổ phiếu ngân hàng thế nào. Nó cũng không chỉnh ha, nó chỉnh tới đây. Chỉnh tới đây sau đó nó hồi. Chỉnh tới đây cho nó hồi. ICB dòng tiền cũng không cao nhưng mà cũng không thấp lắm. ATB yếu ha, yếu như hôm qua khớp lần cũng cái này là nó còn nữa, cũng không cao lắm. Dạng cái con ATB này đó là năm vừa rồi đáng ra là lợi nhuận của nó, khi mà người ta tổng kết năm đáng ra lợi nhuận của nó là năm 2023 nó là 12.600 tỷ. Người ta nói như thế mà cuối cùng đạt 9.500 tỷ. Tiền nó đi đâu? Ở trong các bạn đọc trong báo cáo tài chính của ATB, các bạn thấy rất nhiều điểm nó bất thường. Các bạn đọc đi, các bạn nghiên cứu đi, rất nhiều điểm nó bất thường. Nó bất thường ghê gớm. Các bạn đọc, tôi không nói, các bạn đọc đi biết. Rồi kế hoạch kinh doanh năm 2024 này 11.000 tỷ. Vô lý. Vô lý. Bà tổng giám đốc mà nói lợi nhuận lớn hơn Techcombank, lớn hơn ICB, năm nay sao đuổi nổi ICB. ICB năm nay người ta lợi nhuận trước thuế người ta phải 22.000 lĩ. Nhưng con ATB này sẽ có một cái đoạn tăng mạnh trong năm nay khi chia cổ tức. Nếu như ngân hàng nhà nước đồng ý chia cổ tức thì nó sẽ có đoạn tăng mạnh, bởi vì chia nó phải ít nhất nó phải 1-1, tức là chia một cổ phiếu nhận được một cổ phiếu đó. Còn cái 32,5% thì ít nhất phải 2 năm nữa mới giải quyết được. Đó là thông tin mới nhất. Nên thì nó khá là yếu này. Cái dòng tiền vào nó cũng yếu. Nói chung ngân hàng chơi con này không ổn. Đáng ra Đáng ra nếu STB này mà quản trị tốt, quản trị điều hành tốt thì giá giờ nó 40, không có dưới được, dưới 40 được. Lợi nhuận 12.600 tỷ, năm nay kế hoạch là phải 22.000 tỷ, giá nó thậm chí 50-60 chứ 30 gì. Cái kiểu như thế các bạn. Coi cổ phiếu quốc dân đích. Tăng cây, một loạt cây bị bán. Tăng cây, loạt cây bị bán. Tăng cây, những cây bị bán. Cái cổ phiếu đích này, cái cây đỏ nhiều không? Cây đỏ nhiều. Dòng tiền nó có tăng lên đôi chút cái này. Nhưng con này nó tăng khi mà dòng tiền của nó nằm ở cái vùng này. Nó duy trì ở cái vùng này, nó đừng có giật xuống. Giống như cây hôm qua thì nó giật xuống còn có nhiêu đây. Con này phải khớp lệnh 30 triệu một phiên nó mới tăng mạnh được, kiểu như vậy. Nếu mà dòng tiền nó như thế này nè, tham chiến ngon nè, tiền yếu quá, dòng tiền yếu quá, không 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 ngon. Thì tôi nói các bạn là cơ bản là năm nay các bạn đầu cơ thôi, hiện diện ở khắp các mặt trận. Cổ phiếu nào tốt nhất trong ngành thì các bạn chơi thôi, lời ăn lỗ chịu thế thôi. Nhưng mà cơ bản là nó phải dòng tiền tăng lên. Ví dụ như con Novaland đi, có một đại gia bất động sản người ta mua vào 15%, người ta tham gia tái cấu trúc, chưa nói một đại gia ngân hàng tham gia nữa. Mấy ông đó, một ông tham gia vào rồi bay vào làm tổng giám đốc rồi. Đó. Bên bên gia đình ông Nhơn thì còn 40% thôi, còn người mới người ta nhảy vào ba bốn ông tham gia vô tại cơ cấu, sắp tới nó cắt margin kiểu gì nó không tăng, kiểu gì không tăng. Nó giống như cái kiểu là nó rớt xuống thê thảm rồi, mà nếu như tái cấu trúc thành công thì nó lên, thế thôi, đơn giản thế. Mà cái quan trọng nhất vẫn là dòng tiền nó vào nó tăng, sức mạnh cổ phiếu nó thể hiện ở dòng tiền đó. Khi mà Novaland được cấp margin thì 1 tỷ cổ phiếu nó có margin thì sức mạnh nó sẽ tăng lên. Giống như tôi hai con gì ta, con gì gần đây NKG nè, NKG cái đoạn cấp margin là hình như tháng 8 phải không? Tháng 8 gì đó các bạn thấy cái đoạn cấp margin tăng ghê. Tôi nhớ giá 18 gì đó đây này, đoạn này thì phải, đoạn này nó được cấp margin thì phải. Các bạn đây 18 tăng lên tới 22-23 luôn à, tăng 5 năm giá luôn. Cái đoạn cấp margin cái lúc này thị trường nó xấu này. Cấp margin tôi không nhớ nó cấp margin cái đoạn nào đó, mà tôi chỉ nhớ là 18 nó lên hai mấy đó, không biết đoạn bên này hay đoạn này. Cái kiểu như thế các bạn. Đó, về cơ bản á, thì các bạn thấy nếu dòng tiền nó tăng lên, dòng tiền thị trường nó đi lên, nó đi lên và nó duy trì cao, nó đi lên nó duy trì, có nghĩa là như thế này nè, các bạn hiểu không? Cái vùng bên này là vùng dòng tiền thấp đúng không? Ta tính trung bình nó nhiêu đây thôi. Đó. Nhưng mà cái vùng trên này là vùng dòng tiền cao. Đó. Vùng dòng tiền cao các bạn thấy nó duy trì nè. Rồi nó duy trì nè. Nó duy trì nè. Nó duy trì nè. À, lúc nó dòng tiền nó gãy xuống thị trường nó giảm ngay nè. Và bên này đó, bên này bây giờ đó, dòng tiền nó đang đi lên. Thì nó có đi lên là kiểu gì thị trường nó không đi lên. Nên các bạn đừng có sợ. Đó. Đừng có sợ. Các bạn khôn quá, các bạn sợ cành nó cong. Chứ dòng tiền nó đi lên mà nó duy trì. Đó. Nó duy trì ở đây chẳng hạn. Ồ, tôi nói các bạn nắm chắc 1350 đấy. 1.333 đấy đó. Rồi tới đó mà cứ phiên tỷ đô mà cứ tỷ đô trở lên đúng không các bạn, nó 1.500 luôn, nó 1.500 luôn, đừng nói 1.300. Thành ra năm nay cơ hội rất là đẹp ha. Lãi suất bên ngoài có 5%, thực chứng khoán nó tăng thế này, người ta đang ném tiền vào thị trường chứng khoán, đâu có gì đâu lo, nó lên nó phải tích lũy rồi tăng chứ, biểu nó tăng hoài tăng thẳng đứng làm sao được. Rồi cảm ơn các bạn, chúc các bạn đầu tư thành công.